Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc.
Kính chào các bác anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thì xin nói về cái đề tài là cái Pháp Hội Di Đà hay là Mandala Di Đà 2016 ở cuối tuần này tổ chức tại Long Beach Convention Center. Thì đây là một cái Pháp Hội mà gồm có 3 ngày lận, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Mỗi ngày mình đều có tiết mục rất là đặc biệt. Và đó là cái lý do mà ngày hôm nay khi mà nói tới chương trình Radio Khai Tâm này thì thầy xin mời các bác anh chị ở trong vùng Orange County này đó, nếu có cơ hội thì xin hãy cùng thầy tới để tham dự cái pháp hội này. Cái pháp hội này tên là Mandala Vô Lượng Quang Minh hay là Mandala Di Đà, hay nói đúng là cái đàn tràng Di Đà, mà cái dễ hiểu là cái đàn tràng Di Đà. Tại sao mà nói là cái đàn tràng Di Đà? Là bởi vì đó, đàn tràng là nơi đó mà chư Phật, chư Bồ Tát tập trung. Cả ngài tập trung để làm gì? Để mà đem cái năng lượng tâm linh của ngài đó hồi tụ lại. Hồi tụ để làm gì? Để mà tất cả chúng sanh, những người nào mà tham dự đó, dùng cái sức mạnh hồi tụ đó đó mà thanh tịnh cái tâm của họ. Những cái điểm nào mà trong quả ấm đó, quỷ thần đó, thì khi mà họ gặp phải cái năng lượng này thì tức là ánh sáng đó, thì cái tâm họ sẽ mở cái ánh sáng ra và họ sẽ được giải thoát ngay tức khắc. Cho nên những cái người nào mà trong dạng mình gọi là vong linh đó các bạn, mình rất là mong họ tới, không những là ủng hộ mà tới tham dự, và chính những cái vong linh đó đó có cái khả năng đó mà có thể khai mở cái tâm tánh của họ. Bởi thế cái Mandala Di Đà đó hay là cái đàn tràng Di Đà này đó, nói ra đúng ra đó là một trong những cái phương thức rất là đặc biệt để mà cứu độ vong linh. Nhưng mà đây không phải là một pháp hội siêu độ, mà đúng hơn đây là một cái pháp hội tu hành để khai mở cái ánh sáng nội tâm của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có cái ánh sáng nội tâm cả, nhưng mà mình chỉ mở có một ánh sáng thôi. Thì dường như là mình người ta mắng chửi mình ấy, thì mình tha thứ một lần. Đó, khi mình tha thứ thì mình phóng ra một cái hào quang ánh sáng đó, ánh sáng tha thứ. Nhưng mà có những người họ phá mình hoài ấy, thì mình không thể nào mà tiếp tục mà phóng hào quang được. Thành ra hào quang của mình bị hạn chế. Những lúc nào đó mình cũng có thể tha thứ được, thì tức là mình phóng ra vô lượng quang minh. Rất tiếc chúng ta là phàm phu, cho nên ấy, người ta chọc giận mình một hai lần là được. Nhưng mà nếu người ta chọc giận mình cả ngàn lần ấy, thì thế nào mình cũng sẽ nổi điên lên. Người ta ăn cắp đồ của mình một hai lần mình bỏ qua, nhưng mà nếu người ta ăn cắp cái món đồ mình quý giá đó thì chắc là mình cũng nổi khùng và mình sẽ giận dữ mà trả thù trả hận. Mà nếu người ta mà làm hại mình một lần thì mình có thể tha thứ, nhưng mà người ta làm hại mình nhiều lần, làm hại gia đình của mình thì chắc là mình sẽ khó tha thứ. Bởi vậy cho nên khi mình nói tới vô lượng quang minh là mình nói tới cái khả năng mà Đức Phật muốn dạy mình làm sao mình có thể tha thứ được, làm sao mình có thể phóng hào quang, làm sao mình có thể thương được, làm sao mình cảm thông được những người khác, làm sao mình có thể sống mà tự tại được. Đó là cái nội dung chính ấy, mà tại sao mình muốn thành lập cái đàn tràng Di Đà. Nhưng như đã nói rồi, cái đàn tràng là nơi mà tập trung hồi tụ cái năng lượng của chư Phật Bồ Tát. Nói như thế có nghĩa là mình muốn hồi tụ cái năng lượng của sự tha thứ để cho mình ấy, mình vào trong đó là mình học cái gì? Mình học làm sao sau này đó, gặp những người này người kia, nói chuyện này chuyện kia, lúc nào mình nhớ là mình có vị Phật bên trong. Chứ vị Phật lúc nào cũng tha thứ cả, lúc nào cũng là vô lượng vô biên cả. Thế còn nếu mình chỉ tha thứ vài ba lần thôi thì cũng được. Cho nên thưa các bác đó, cái Mandala Di Đà đó, thì thật sự ra đó, nó không có gì huyền bí. Nó là cái đàn tràng đã có sẵn trong tâm mọi người rồi. Nhưng bây giờ đó, mình muốn hiện thực ra ngoài. Cho nên mình muốn hội tụ rất nhiều bác cùng tới tham dự, để mình biết rằng đó, cái sức mạnh mà trong tâm đó, nó có thể biểu hiện ra ngoài. Và nó khi biểu hiện ra ngoài thì cái sức mạnh đó nó cộng hưởng 1 cộng 1 không phải là 2 nữa, mà 1 cộng 1 là 1.000. Đó là một cái thí dụ rất là quan trọng để nói rằng đó, nếu mà chúng ta đồng lòng, đồng tâm mà đem cái lòng tha thứ mà mình cộng hưởng với nhau, tức là mọi người đều tập lòng tha thứ cả đó, thì tự nhiên đó, mình sẽ có một cái sức mạnh vô song để mà giúp những người trong cộng đồng của mình, những người xung quanh của mình. Mà đó là chính là cái điều mà mình cần làm nhất trong cái thời đại bây giờ, gọi là lành trị. Mình lành trị đi những cái điều mình thất vọng, mình lành trị những cái điều mình đã buồn bã, lành trị đi những cái chuyện mà mình ước mong mà không bao giờ đạt được cả. Mình làm trì những cái tâm hồn mà mình đã có, mình nghĩ rằng là mình đã chết rồi, mình đã cô quạnh rồi, mình không còn một cái hy vọng nào cả. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mà mình làm trì những cái tâm thái đó. Thì thưa các bạn, cái đàn tràng Di Đà đó đúng ra không phải là một cái nơi mà mình gọi là cúng kiến, nhưng mà đó đúng ra, đúng nghĩa của nó chính là cái nơi để mình học làm sao mà mình mở ra cái tâm, gọi là cái tâm khai mở, cái tâm tha thứ, cái tâm cảm thông. Đó là cái mục đích chính của đời mình. Mình không vào tới một cái tôn giáo hay là một nơi nào để mình tìm một cái sự an ủi đâu. Tất cả chúng ta đó đều muốn tìm một câu trả lời cho cuộc sống. Và câu trả lời đó, nhiều khi là tạm thời là có thể là trong mình yên ổn, nhưng mà cứu cánh đó, câu trả lời đó phải giải thích được và giải quyết được cái vấn đề nội tại nhất của mình. Cái vấn đề nội tại đó là làm sao mình được tự tại, làm sao mình giải thoát được. Thì mình thấy rằng tại ra tất cả những sự mà mình gọi là bó buộc, hạn chế, tất cả điều đó đều là những cái bóng tối. Nếu khi mình biết được cái chân tâm của mình thì mình sẽ lan tỏa hào quang, phóng cái hào quang ra để mà làm cho những cái bóng tối đó biến mất. Thưa các bạn, vừa rồi có một vị tới từ Đài Loan, một học trò của thầy đó, tới từ Đài Loan, thì cô ta mới kể rằng là khi mà cô ta mỗi đêm ở đây để mà tu tập, ở đây là ở đâu? Là trong cái chỗ mà mình đang có 250, khoảng gần 250 vị tăng ni xuất gia đoạn kỳ tu tập để mà chuẩn bị cuối tuần này nhập vào màn Ba La. Thì cô này cô mới kể ngoài rằng là thưa thầy, là cứ mỗi đêm đó là con đều thấy những cái em bé mà mất cha mất mẹ, những em bé bị phá thai đó đều tới để xin xin con giúp. Thì cô này đó là người Đài Loan, cô không biết tiếng Việt, cô tới Đài Loan không phải tới bên Tàu, tới bên Đài Loan. Thì cô này rất là ngạc nhiên là cô không ngờ là cô tới đây, vì cô có một sự nhạy cảm rất cao mà ở trong cái vùng núi rừng trên miền San Bernardino này đó các bạn. Thì cô không hiểu tại sao mà cô có một cảm nhận như vậy. Và một đêm nọ thì 4 giờ sáng đó thì cô thức dậy, là bởi vì những cái vị mà vong linh đó nó rất là rõ ràng, và nó xin cái gì các bạn biết không? Xin làm sao đó mà cứu độ họ, giúp họ để mà giải thoát. Thì cô ta mà lập tức xin đại chúng biên cái bài vị. Thì tối đó mình mới biên cái bài vị. Thì không ngờ là khi mình biên bài vị mình vào rồi đó, thì các bạn biết làm sao không? Thì những cái vong linh đó họ tiếp tục tới, họ tiếp tục tới để xin được vào màn Đà La để được siêu độ. Thì thưa các bạn nghe thầy nói thì không biết là các bạn tin được bao nhiêu, nhưng mà khi mà thầy nghe cô này cô nói thì mình cũng rùng mình. Thì tại ra là cái màn Đà La hay là cái pháp hội đó, tại ra người âm cũng tới. Dù mình không phải là một cái pháp hội siêu độ các bạn, mình là một cái pháp hội để mà mở khai cái quang minh, nhưng mà những cái người vong linh là người âm đó, họ cũng thích tới để mà được siêu độ, để mà thấy được cái ánh sáng của nội tâm họ. Vì cái thế giới của âm nhiều khi là cái thế giới của bóng tối, không phải là cái thế giới của cái ánh sáng vô lượng quang minh. Cho nên họ muốn tới, họ muốn tới để được khai mở, họ muốn tới để nhận cái ánh sáng, họ muốn tới để mà làm cho ánh sáng họ có sẵn rồi đó nó mở bung ra. Nói như thế thì các bạn bắt đầu thấy là và cái pháp hồi màn Đà La này là cũng có nhiều chúng sinh lắm, chứ không phải chỉ chúng ta mà thôi. Thầy rất mong muốn là các bạn tuần này từ 6 tới 7 chủ nhật đó, thì các bạn có thể tới tham dự mỗi ngày đó các bạn, là từ 6 từ 7 chủ nhật là khoảng 8 giờ đó, tức là 9 giờ là mình sẽ có cái tam bộ nhất bái, mình đi ba bước mà lại một lại. Cái đó có lẽ là một cái hành đó mà rất nhiều bạn đã làm rồi, và nếu bạn mà đi được đó, mà lại được thì tốt, nếu bạn không lại được cũng càng gì bạn có thể tới sớm để mà quay cũng được. Nhưng mà cái mục đích chính đó là mình muốn rằng đó, đi ba bước lại một lại nghĩa là gì? Mình muốn rằng ý nghĩa của nó là ý nghĩa mình gọi là renewal, ý nghĩa rằng đó, mình tái tạo cái vận mạng. Khi mình lại xuống được cái hình dạng mình giống như là mình cong người lại, mình làm cho cái người mình co lại y hệt như là hình của em bé trong bào thai. Đó là cái hình ảnh mà mình gọi là mình chưa tạo nghiệp. Khi đứng lên mà đi ba bước, là ba bước đó nói rằng là mình khẳng định đi vào hướng của Phật Pháp Tăng, đi khẳng định vào cái chân thiện mỹ. Con mắt mình nhìn hơi ngước lên trời chút xíu, cái mắt mình phải nhìn xuống để mình nói rằng là mình muốn nhìn thấy cái tương lai là cái tương lai mà đầy cái chân thiện mỹ. Thành do đó mình mở đầu mỗi ngày từ 6 tới 7 chủ nhật đều là kệ đi tam bộ nhất bãi, đi ba bước lại một lại. Thì hy vọng nếu các bạn mà tới sớm được 8 giờ đó, thì các bạn tới, nếu các bạn mà lớn tuổi đó, thì không can gì. Bạn có thể đứng, bạn có thể không cần phải lại xuống, có thể đi với mọi người để lại. Nhưng mà mục đích chính đó là mình muốn rằng đó, ở tuổi tác nào đó mình cũng có thể tái tạo lại cái vận mạng của mình. Mình muốn có một đời sống mới, hạnh phúc hơn. Mà cái đó là cái mà quan trọng nhất của cuộc sống của mình đó, là cái khả năng tái tạo. Thì đó là một cái chương trình mà gần như là mình làm hàng ngày 8 giờ tới 9 giờ sáng. Sau đó đó thì từ 9 giờ tới 12 giờ đó bạn, thì thầy có giảng pháp. Nhưng mà đặc biệt là thầy sẽ dạy các bạn làm sao mà ngồi đó, để mà mình có thể cùng nhau tu tập cái phương thức mà mình gọi là cái phương thức của đàn tràng Di Đà. Theo cái phương thức đó đó, mà các bạn biết không, thầy xin hé lộ một bí mật cho bạn biết đó, là mình có 250 vị tăng ni mà xuất gia trong 10 ngày. Họ đã xuất gia từ ngày mùng 5 cho tới ngày mai đó là 15, là họ được 10 ngày. Và họ xuất gia cho tới hết cái pháp hội, tức là 14 ngày luôn. Họ xuất gia đoạn kỳ ngắn hạn trong 14 ngày để làm gì? Để mà họ hồi hướng cho một người nào đó mà thân yêu họ đang đau khổ. Còn một cái cô nọ thì cô này đó bị bệnh ung thư phổi các bác. Ung thư phổi nặng lắm và nó đi vào trong não rồi. Thì không ngờ là cô có được hơn 30 mấy người là rất thương cô, những người đó là người bạn sống với cô, biết cô, họ phát tâm thật nguyện rằng họ sẽ xuất gia cho cô. Mà đến khi mà mình có cái chương trình xuất gia mà đoạn kỳ như vậy đó, thì quả thật 30 mấy người đó đó họ xuống tóc và họ xin xuất gia 2 tuần lễ liên tục để hồi hướng công đức cho cô này. Cô này tên là Hương Trang, người ở Houston đó các bạn. Đó là một điều mà làm thấy rất là cảm động, nên mình không thể ngờ được đó, là có những người có cái tình bạn và có cái lòng thương lớn như vậy. Là như mình rung động, là mình thấy rằng quả thật là cái vũ trụ này còn có vô số chúng sinh đó, còn cái tâm vĩ đại vô cùng là mình tu vì người khác. Mà đó là một cái triết lý căn bản của Đạo Bồ Tát, một cái triết lý của Phật giáo dạy rằng đó, không phải là mình làm mình chịu, cái tội nghiệp mình làm đương nhiên là mình chịu rồi. Nhưng mà có những người khác đó họ làm đó, rồi công đức họ hồi hướng cho mình là người tội nghiệp nhiều và mình có thể nhận được công đức đó. Đó một là một cái triết lý mà rất là đặc biệt trong cái đại thừa Bồ Tát. Và thường thường đó mình hay tụng cái chữ hồi hướng đó. Hồi hướng chính là như vậy, chính là mình tu dùm người khác, chính là mình đem công đức của mình đó, mình nhường lại cho một người nào đó. Đó là một cái hành mà cực kỳ vĩ đại. Thì trở lại với cái cô Hương Trang này thì các bạn biết không, nó làm cái thầy cảm động. Không những là cô rất là mạnh mẽ, bởi vì đó là cái giai đoạn cuối của cuộc đời, mà cô mạnh mẽ và cô bắt đầu lành trị lại. Và trong lúc đó thì 30 mấy người đó bác, họ hết lòng hết dạ họ tu và tin tưởng rằng là cái sự tu hành nó sẽ ảnh hưởng tới cái bệnh của cái người mà đang có cái khó khăn đó. Thì thưa bạn, cái chuyện này vẫn đang xảy ra, nhưng mà kết quả như thế nào đó, thì ngay bây giờ mình thấy là cả một cái tấm lòng vĩ đại đang trải rộng của 30 mấy người. Và đó chính là cái chuyện mà vĩ đại nhất của Đạo Phật, là cái chuyện mình hy sinh cho người khác, hy sinh bằng cái tình thương, với tình thương và cho tình thương. Bởi thế cho nên trong cái số mà người mà xuất gia ở đây, thưa các bạn, ngay tại lúc này khi bạn đang lắng nghe chương trình này đó, thì mình có 270 người đó, thì mỗi người đều vì một người nào đó, họ là cha mẹ, có người là vì cho con của mình mà xuất gia, có người là vì cho mẹ của mình, có một cô thì là người mẹ mới chết, mới chết đi không lâu nữa, cho nên cô xuất gia vì cho mẹ mình, cảm thấy là mẹ mình là cái người mà cần được cái tình thương nhất. Rất là hối hận là bởi vì khi mẹ mình ra đi thì mình lại không có ở đó. Cho nên các bạn biết đó, ở trong vũ trụ nhiều cái chuyện rất là éo le, và chỉ có cái lòng thương của mình ấy, mới có thể làm vơi được những cái đau khổ mà sự éo le đã tạo ra. Cho nên cô này, cô xin xuất gia và tu hành dùm cho người mẹ thân yêu của mình, người mà ra đi mà mình không có dịp gặp mặt lại. Tức là bảo đó là những câu chuyện nhỏ mà cho thấy cái tấm lòng vĩ đại. Đó là những cái chuyện sự thật đó. Vì sao cái Pháp Hội Di Đà này nó đặc biệt, là bởi vì cái phần nồng cốt của cái mạng Đà La Di Đà hay là cái đàn tràng là 250 mấy người đó, là thật sự hết lòng hết dạ tu cho một người nào đó. Thì hy vọng là các bạn tới đó, các bạn cũng đem được tâm trạng cũng tương tự như vậy, là mình tu cho một người nào đấy. và mình muốn cầu nguyện cho ai đó mình tới. Nếu bạc là cầu nguyện cho những người nào đã quá vãng rồi ấy, thì mình sẽ để cho bạc một cái bài vị. Cái bài vị là bạc biết biết tên cái người mà vong linh và bạc đeo trong người đó, cho bạc không dán trên bạc, tất cả bài vị đều miễn phí cả. Sẽ đeo cái bài vị trên người, mình nói rằng đó, mình xin mời cái vong linh đó tới tu với mình, cho mình không có đứng trên mình đi cầu độ người dưới, mà mình qua tất cả vong linh là bình đẳng với mình và mình mời họ tới cùng tu. Đó là một cái suy nghĩ rất mới ở trong cái tôn giáo, là bởi vì mình kính trọng tất cả cho vong linh, cho mình không nói rằng là mình cao hơn, mình thanh tịnh hơn, mình trong sạch hơn, mình có hào quang hơn, không, mà mình nói rằng cái hào quang của mình và hào quang của chư vị vong linh đó đều giống nhau, dù là quỷ, dù là ma, dù là thần, tuy cái hình tượng có khác nhau, tuy cái nghiệp có xấu có ác, nhưng mà cái bản tánh Phật thì giống nhau, và cái hào quang mà từ trong tự tánh đó lan tỏa ra thì chỉ là một mà thôi. Vì vậy cho nên mình mời tất cả chư vong linh đó, những người mà đang kẹt trong trung ẩm, những người đang kẹt trong cái khoảng không gian đen tối, không thể vãng sinh, không thể đầu thai, không đi đâu được, và sống trong sự uất hận, tức giận, bực bội đó, thì mình xin những vong linh đó hãy nhận biết được cái bản tánh mà sáng suốt của chính mình, cái bản tánh đầy lòng tha thứ, cái bản tánh mà Phật của chính mình ngay đó, và xin họ hãy tin tưởng vào cái bản tánh đó và mở ngay ra cái ánh sáng của tự tâm. Thưa bạn, đó chính là cái đặc điểm mà quan trọng nhất của cái cách tu mà cái bản tà la này, là mình tin tưởng vào mọi người, tin tưởng vào cái khả năng mà mọi người có thể mở được cái chân tâm. Thì thưa các bạn, khi mà thầy nói về 257 người đó, đó, những người vị tăng sĩ đó, và cái ni chúng đó các bạn, vừa tăng vừa ni đó, thì thầy hy vọng rằng đó là các bạn cũng thông cảm mà hiểu được rằng đó là cái màn tà la này nó không phải là một cái lễ hội mà để mình đi cúng kiến, mà nó là một cái nơi tu tập, một cái chỗ, một cái pháp hội mà thật sự là mình thỉnh cầu chư Phật chư Bồ Tát tới để ban phước lành cho tất cả chúng sinh. Cho nên nếu bạn muốn có phước và muốn được cái phước lành đó, thì chắc chắn là chư Phật chư Bồ Tát trong kỳ này chắc chắn là họ sẽ lan tỏa hào quang ban bộ phước lành liền, là bởi vì mình đã có cái thành phần nồng cột là những cái người mà tu vị tha rồi, rồi mình là có rất nhiều người đó mà tới để phục vụ vị tha nữa, thì chắc chắn sẽ làm cảm động chư Phật chư Bồ Tát, các ngài chắc chắn sẽ lan tỏa hào quang để mà giúp mình. Nhưng mà các bạn biết, nếu mình muốn giúp đó, người ta giúp đó, thì mình cũng nên giúp người khác. Thì do đó đó, thì bạn có những người mà vong linh, mà những người mà quá cổ đó, thì bạn biên vào cái bài vị, rồi bạn đeo trong người đó, thì bạn nói thế này nè: thưa các vong linh, cái bài vị này tượng trưng như cái thân xác của các bác, thì các bác sử dụng cái thân này để mà tu. Rồi mình có một cái đại để bạn bỏ vào trong đó, thì bạn đừng có sợ là đeo cái bài vị này vào trong người là vong linh theo về nhà là phải hỏi, không có đâu. Cái tâm của mình là cái tâm mà chân thành, mình muốn cứu cái vong linh và mình muốn đem cái sự an lạc tại họ mà. Cho nên sau khi mà các bạn giữ cái bài vị rồi đó, thì cuối cùng các bạn đưa cái bài vị lại trong lúc mà làm cái lễ mang lá đó, thì mình sẽ đem cái bài vị lên trên cái phần, cái vòng tròn gọi là cái vòng tròn giải thoát, cái vòng tròn chân tâm. Thì khi mình đem cái bài vị vòng tròn giải thoát, thì cái vong linh đó sẽ nhập vào trong cái hào quang giải thoát này. Đó là cái đặc tính mà cực kỳ quan trọng của mandala. Nghĩa là mandala là một cái đàn trang, nó vẽ một cái vòng tròn ở giữa và nắm cái hình vuông ở xung quanh. Thì khi bạn ngồi ở hình vuông nào đó mà bạn đeo cái bài vị đó, thì đó chứng tỏ rằng là bạn vẫn còn trong cái vòng sắc thọ tưởng hành thức. Thì khi mà mình muốn cầu độ cái vong linh nào đó, thì mình viết cái tên họ vào trong cái bài vị rồi, mình xin vong linh đó cùng tu với mình rồi, thì đến lúc mà mình trì xong chủ rồi đó, thì mình đem cái bài vị đó mình đem lên trên cái vòng tròn giải thoát ở giữa. Cái vòng tròn đó là vòng tròn chư Phật Bồ Tát tu hội. Thì vong linh đó, thấy cái hành động mình làm gọi là symbolic, hành động tượng trưng là đem cái bài vị lên trên cái chỗ vòng tròn giải thoát. Nhưng đối với vong linh thì họ cảm nhận rằng là họ đang đi vào trong cái ánh sáng giải thoát của chư Phật chư Bồ Tát. Mà đó chính là cái tác dụng bất khả tư nghị của cái đàn tràng A Di Đà. Chính Đức A Di Đà là cái người mà sẽ phóng hào quang và làm cho chúng ta cảm nhận sự bất khả tư nghị. Thì mình phải dùng những cái hình tướng nhưng mà định nói lên cái triết lý thâm sâu, đó gọi là lý sự vô ngại trong cái kinh Hoa Nghiêm. Lý có nghĩa là những cái chuyện mà mình không thể giải thích được cái sự giải thoát, mà sự là cái hình tướng là cái vòng tròn, là cái hình vuông, là cái bài vị. Thì cái sự tưởng đó nó xảy ra, nhưng mà nó nói đến cái lý, là lý giải thoát. Thì hy vọng là các bạn tham dự để mà cảm nhận được cái lý giải thoát đó. Cuối cùng cả thì là thầy xin nói sơ tiếp là mình có hàng ngày là mình đã có tam bảo nhất bái rồi, mình có cái phương thức để mà đi cứu độ của chúng sanh rồi, nhưng mà còn bản thân chính mình thì làm sao? Bản thân chính mình thì mình có một cái phương thức rất là đặc biệt. Thì thưa các bạn, cái mandala hay là đàn tràng ở giữa là một cái vòng tròn, mình sẽ để một cái tượng Phật. Tượng Phật đó là tượng Di Đà. Tượng Di Đà nó là cái tượng bằng pha lê rất là trong suốt, có đèn ở trong là chiếu ra là lan tỏa rất là trong suốt. Thì với cái tượng Di Đà đó đó, tất cả chúng ta ngồi xung quanh ngài và mình quán rằng là cái tượng đó đó là nhập vào trong tâm của mình. Thì khi cái tượng nó nhập vào trong tâm đó, thì mình phải hình dung một cái chủng tử của Phật. Một cái chủng tử là một cái hạt giống Phật. Để khi cái tượng đó mình gặp cái sự quán tưởng của mình về về một cái hạt giống mà hạt giống thánh tịnh đó, thì tự nhiên cái tượng Phật nó sẽ biến thành vị Phật. Đó là mình nói là cái sự và cái lý viên dung. Cho nên cái tượng là sự, mà cái lý là một cái hình chủng tự tử, hay là một cái hạt giống quang minh, hay là một cái xích đa, mình gọi là một cái xích đa, là một cái chủng tự tử. Thì khi mà cái tượng và cái chủng tự mà hợp gặp nhau là một, tức là sự với lý mà gặp là một đó, hợp nhất đó, thì nó sẽ sản sinh ra một cái ánh sáng trí huệ. Ánh sáng trí huệ đó gọi là Phật. Thì mình đem vào trong lòng của mình để cho mình có được cái ánh sáng trí huệ. Có rồi đó thì mình là lan tỏa ánh sáng đó ra. Mình lan tỏa ánh sáng đó ra để mình nói rằng gì? Tôi bây giờ trở thành Phật nè. Tôi là cái vị Phật ngay trong hiện tại nè. Những cái vị Phật này là cái Phật mà do cái ánh sáng này nó bung ra. Nếu mà mình không tiếp tục tu thì đương nhiên là mình là phàm phu. Nhưng mà ngay trong tích tắc đó đó thì mình nhận ra rằng là tôi là Phật. Tôi là cái ánh sáng bất tận đang phóng ra. Tôi là cái hào quang vô tận. Do đó tôi là chính là vị Phật đây. Khi bạn làm như vậy thì bạn sẽ mới tin tưởng rằng đó, mình đúng là Phật rồi. Nhưng mà sau khi ánh sáng mà dập tắt thì mình biết, ồ, tôi là Phật và tôi vẫn là một phàm phu đầy tội nghiệp. Và cái đó nghĩa rằng đó là bên trong cái bản tánh của mình là cái bản tánh chân thật, chân không. Cái bản tánh chân như, cái bản tánh mà lúc nào cũng sáng chói hào quang, nhưng mà cái hình tượng của mình là phàm phu, là tạo nghiệp. Và do đó mình lại thức tỉnh để mình ngừng tạo nghiệp, thức tỉnh để ngừng làm phàm phu, đừng theo cái bóng tối nữa. Thì cái ánh sáng, vì ánh sáng lúc nào cũng hiện hiện cả. Thưa bạn, đó là cái triết lý rất cao của Kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà rất dễ hiểu. Khi bạn vào cái đàn tràng mandala cuối tuần này đó, thì bạn sẽ ngồi ngay lập tức cái triết lý mà sắc tức thì không và chiếu nghiêng ngũ uẩn là gì. Thưa bạn đó, cái nơi mà mình muốn các bạn tới thăm đó chính là cái Long Beach Convention Center. Nó ở đường Pine Street ở dưới Long Beach. Bạn cứ đi hỏi thử là cái chỗ nào mà cái Long Beach đó, mà Convention Center đó là cái trung tâm mà tất cả nhiều người tới ngay cái gần cái bờ biển, thì họ sẽ chỉ cho bạn ngay. Bên cạnh đó là cái Hotel Hyatt. Thì các bạn đi vào, các bạn có thể mà ghi danh này nọ vân vân. Để cho nó tiền cho vấn đề ăn uống đó, thì xin các bạn lên cái mạng tên là phaphodida.com. phaphodida.com. Bạn lên đó thì bạn sẽ có tất cả các tư liệu và bạn có thể xin ghi danh ngay để mà đi. Thì ngày mai là mình sẽ đóng cửa ghi danh rồi. Và các bạn cứ tới, bạn cứ walk in thôi. Nếu mà ghi danh không được, các bạn cứ tới và xin đi vào. Thì cái mandala đó là vào ngày Chủ nhật, ngày Chủ nhật lận. Thì nó tổ chức nguyên ngày lận. Nhưng mà đến chiều thì mình đã chính thức, 5 giờ mình chính thức. Nhưng mà bắt đầu từ sáng là mình vẫn bắt đầu tập luyện rồi. Nếu các bạn tới để tập luyện tới bữa sáng thì tốt nhất. Ngày thứ bảy thì mình sẽ có một cái lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Thì cái thứ bảy đó đó là bữa tối cũng khoảng bắt đầu từ 5 giờ mình đã bắt đầu rồi đó các bạn. Thì mình mời chư tăng tôn đức khắp mọi nơi tới đó. Thì mình cũng được 250-300 vị. Trong đó có rất nhiều vị là người Việt Nam mình ở các chùa tới. Và mình sau khi mình mời họ dùng cái thiền trà, mình mời thiền trà xong rồi đó, thì mình sẽ mời để mà cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cái prayer to world peace. Cái đó là cái mà quan trọng nhất, là mình cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Thành ra hy vọng rằng nếu mà các bạn mà thật sự mà có giờ thì các bạn đi 3 ngày luôn. Từ 6 á, là mình bắt đầu dạy về thiền, mình lễ sám để mình chuẩn bị cái tâm cho nó thanh tịnh. Thứ 7 đó thì mình lại cầu nguyện cái hòa bình thế giới. Và thứ tám đó, mình chính thức đó, đi vào trong cái cảnh giới của Đức Di Đà. Thì cả 3 ngày này, lúc đầu cũng lúc nào ngày nào bắt đầu từ 8 giờ rồi kết thúc là cũng khoảng 8 9 giờ, cũng khoảng đó ở giữa thì bạn có thể ăn uống nó nghỉ ngơi được nữa. Đó, thì 3 ngày như vậy, cái chương trình rất là hay, đặc biệt hấp dẫn lắm. Thì xin mời các bạn tới tham dự, và thầy cho biết nếu các bạn đã từng đi rồi thì thầy xin mời các bạn trở lại. Nếu chưa đi lần nào cả thì xin các bạn check out thử xem qua thử như thế nào. Và mong rằng là chúng ta cùng nhau đó để mà đem tới một cái niềm an ổn cho tất cả những chúng sanh nào mà sống trong cái vùng này, trong cái thời đại này, để biết rằng là Đức Di Đà thật sự là một vị Phật vĩ đại vô cùng, vì Ngài không ở ngoài, Ngài ở trong tâm chúng ta. Và nếu chúng ta mà có ra đi khỏi cái đời này đấy, thì lúc nào cũng có một cái quả cực lạc, quả quả Di Đà, lúc nào cũng sẵn sàng chờ để đón chúng ta. Đó là con đường tu mà lúc mình sống hãy tu nội tâm mở hào quang, khi mình ra đi hãy về nơi cực lạc mà lúc nào cũng hiện hiện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và một lần nữa xin mời các bạn lên cái web là phaphoidida.com để ghi danh, và hãy cùng tham dự. Hẹn gặp các bạn cuối tuần này. A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hàng Trường @yahoo.com, YouTube YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Hãy vào nhóm Radio Khai Tâm. Kính chào tạm biệt.